Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối.
Thưa quý thính giả, theo bản án quyết định có hiệu lực, người phải thi hành án có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người phải thi hành án sẽ được miễn giảm thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Vậy, trường hợp nào được xem xét miễn giảm thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước? Mời quý thính giả cùng theo dõi phần đầu của câu chuyện pháp luật hôm nay.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 12 năm 2016, ngày 26 tháng 1 năm 2016 của Tòa án Nhân dân quận B, thành phố Cần Thơ, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tê số tiền 5 triệu đồng xung công quỹ nhà nước, khi án có hiệu lực pháp luật. Căn cứ quyết định thi hành án chủ động số 80 ngày 1 tháng 11 năm 2016 của Chi cục Thi hành án Dân sự quận B, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình thi hành án, ông Tê đã thi hành được 1 triệu đồng, ông Tê phải nộp thêm 4 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua xác minh điều kiện thi hành án cho thấy ông Tê không có nghề nghiệp, nhà đất đang ở là của mẹ ông Tê. Mọi chi phí sinh hoạt ông Tê phải phụ thuộc vào người mẹ. Tại địa phương, ông Tê không có tài sản nào khác nên không có khả năng thi hành số tiền phạt còn lại là 4 triệu đồng. Do đó, Chi cục Thi hành án Dân sự quận B đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân quận có văn bản đề nghị tòa án xét miễn số tiền phạt bổ sung còn lại là 4 triệu đồng đối với ông. Cụ thể, về điều kiện xét miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Theo quy định tại khoản 1, điều 61 của luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bởi khoản 25, điều 1 của luật thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014, thì người phải thi hành án được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây: không có tài sản hoặc có nhưng tài sản đó theo quy định không được xử lý để thi hành án, hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng chỉ bảo đảm được cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 2 triệu đồng, hoặc 10 năm đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án Nhân dân quận B nhận định, căn cứ khoản 2 điều 61 luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 về điều kiện miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước và thông tư liên tịch số 12 ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn việc miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thì trường hợp của ông Tê đã hết thời hạn 5 năm kể từ ngày thi hành án dân sự quận B ban hành quyết định thi hành án chủ động số 80 ngày 1 tháng 11 năm 2016 đối với ông Tê. Nhưng ông Tê không có khả năng thi hành số tiền còn lại là 4 triệu đồng. Về hồ sơ đề nghị xét miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo quy định tại điều 62 của luật thi hành án dân sự hiện hành, thì thành phần hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc của viện trưởng viện kiểm sát trong trường hợp đề nghị xét miễn tiền phạt. Bản án quyết định của tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự. Biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được thực hiện trong thời hạn không quá 3 tháng trước khi đề nghị xét miễn giảm. Tài liệu khác chứng minh điều kiện được xét miễn nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án nếu có. Ý kiến bằng văn bản của Viện Kiểm sát cung cấp trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án.
Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận đề nghị của Chi cục Thi hành án Dân sự quận B về việc miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với ông Nguyễn Quốc Tê.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều trường hợp gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người nhưng không tìm được nhân thân của người bị nạn thì giải quyết như thế nào? Nội dung này được chúng tôi đề cập trong ít phút còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay.
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Duy Quy, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 80, hướng từ lộ Tẻ đi huyện T, tỉnh Kiên Giang. Khi đi đến huyện V, thành phố Cần Thơ, theo chiều bên phải thì cho xe vượt lên phía trước, lấn sang phần đường bên trái, gây tai nạn cho nạn nhân đang đứng ở gần giữa lộ thuộc phần đường bên trái. Hậu quả, nạn nhân tử vong sau khi đưa đến bệnh viện do chấn thương sọ não.
Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự. Lỗi chính là do bị cáo chạy xe không thực hiện đúng các quy định pháp luật giao thông đường bộ, chủ quan khi lái xe, không đảm bảo khoảng cách an toàn khi vượt xe phía trước, lấn sang phần đường bên trái, nơi bị hại đang đứng chiều ngược lại gây tai nạn, làm bị hại tử vong. Do đó bị cáo phải gánh chịu hậu quả pháp lý về hành vi tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết người của bị cáo, đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho thân nhân bị hại. Khi phạm tội, bị cáo là người đủ 70 tuổi trở lên, do đó bị cáo được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm BOS khoảng 1 điều 51 Bộ Luật Hình Sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh đó, khi tai nạn xảy ra, bị cáo không trốn tránh mà xuống xe xem tình trạng của bị hại và nhờ người gọi xe cấp cứu cho bị hại. Sau đó bị cáo đến cơ quan công an để đầu thú, tích cực hợp tác giúp cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ tai nạn, tự nguyện đóng chi phí cấp cứu cho bị hại tại bệnh viện với số tiền 800.000 đồng, nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo tại khoản 2 điều 51 Bộ Luật Hình Sự.
Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, bị cáo là người cao tuổi nhưng hiện tại đang sống một mình, hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho bị cáo. Hiện tại bị cáo có nơi cư trú ổn định, do đó bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn địa phương. Do đó hội đồng xét xử thấy rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần cho cải tạo giáo dục tại địa phương cũng đủ để bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm trong cộng đồng.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo và công ty S đã tự thỏa thuận bồi thường cho thân nhân bị hại 50 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng của bị cáo. Tuy nhiên, qua so sánh mẫu vân tay trong hệ thống tàng thư căn cước công dân tại công an các tỉnh lân cận như tỉnh Kiên Giang, tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, thì đều xác định không có tài liệu mẫu vân tay nào trùng khớp với bị hại, nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của bị hại. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Trong trường hợp này, số tiền bồi thường sẽ được xem là vật chứng và được xử lý theo điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và điều 13 Thông tư số 1 năm 2016 ngày 1 tháng 2 năm 2016 của Bộ Tư pháp. Cụ thể, đối với việc xử lý vật chứng bị xung công quỹ nhà nước thì trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự sẽ phải xử lý theo quy định.
Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Duy Quy phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xử phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, tiếp tục giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện V, thành phố Cần Thơ tiến hành điều tra xác minh, thông báo truy tìm thân nhân của bị hại để giao số tiền 50 triệu đồng mà bị cáo và công ty S đã tự thỏa thuận bồi thường cho bị hại, và nếu không truy tìm được thì xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.